những bài thuyết pháp ứng khẩu của Ngài Thanh Sĩ trong năm Quý Tỵ 1953, phần tiếp theo. Ngày rằm tại Tây An Cổ Tự. Chào tất cả đồng đạo. Thân người khó kiếm, cũng như đạo pháp đâu dễ được nghe. Huống chi sanh cõi loạn lạc, sống đời mạt pháp, đối với xác thân cũng như đạo lý, càng khiến cho mỗi người phải bảo trọng hơn nữa. Vì thế cho nên tôi không quản đau ốm và chẳng ngại trí xiển tài sơ, đứng ra khuyên nhủ đồng đạo. Vì muốn phụng sự Phật pháp lâu dài, nên phải gìn giữ xác thân không được khinh suất, để có thể đưa nó đến chỗ sáng sủa cao quý của đạo Phật. Và mỗi khi nghe được lời đạo đức thì hãy tưởng cho việc đó rất ít có mà hết sức vui mừng học hỏi, để sửa được thân mình cho trở nên tốt lành, khỏi chỗ xấu xa hư hỏng. Nhưng tôi cảm thấy phần nhiều người chỉ có lòng tín ngưỡng trời Phật mà không tìm biết lẽ tà chánh, cứ bả đâu tin đó. Vì vậy trên con đường đạo đức không mấy người mở mang trí huệ, mà chỉ thấy càng ngày càng khiến mình tới chỗ hoang mang tâm tối thêm. Vả lại chỉ có lòng tín ngưỡng một cách suôn sẻ, hấp tấp, không để trí nghĩ suy, chẳng tìm hiểu sự thật, thì việc làm của mình sao biết trúng trật. Như thế có khác nào người mù ai dắt đâu đi đó. Với những kẻ có quan niệm trách nhiệm về ảnh hưởng của việc làm thì càng có tánh cẩn thận nhiều nhất là vấn đề tôn giáo. Họ không dám hấp tấp một việc nào trong đó cả, vì nếu họ tin tưởng sai lầm sẽ có hại cho người khác, nhất là những người quen biết thân thuộc của họ. Như thế chẳng khác nào họ rước thầy bá láp về trị bệnh, thì tránh sao cho khỏi nguy hại tánh mạng của người uống lầm thuốc. Vì thế cho nên lòng tôi rất lo ngại cho số người cũng xưng mình là tín đồ Phật giáo, song không chịu theo chánh đạo vô vi của Phật Thích Ca mà ngày nay đức thầy của chúng ta đem ra truyền bá, thì sẽ có hại rất nhiều. Một, làm mất ý nghĩa chánh đáng của một tín đồ nhà Phật. Hai, làm hại cho mình không đến chỗ trí huệ giải thoát. Ba, làm hại gia đình cùng theo tà giáo mà tán thân sạt nghiệp, thần hồn đọa vào quỷ quái. Bốn, sẽ gây sự rối rít tinh thần, hoang mang đầu óc. Những người xung quanh vì tin theo mình mà phải hư hại. Năm, sẽ còn di hại kẻ khác sau này tưởng lầm mà truyền tụng theo đó, gây thành tập quán nữa. Cũng vì vấn đề mê tín dị đoan nên đức thầy khuyên dạy nhân sanh dẹp bỏ thinh âm sắc tướng, trở lại nghi thức vô vi của đức Phật. Đồng thời đức thầy đưa ra những cách thờ phượng tuy đơn giản mà tượng trưng đầy đủ ý nghĩa. Trên bàn tam bảo chỉ kéo một tấm trần điều, dưới đó bàn cửu quyền, ngoài sân dựng một bàn thông thiên. Như thế là mỗi nhà đều có sẵn một ngôi tam bảo, hôm sớm tự tiện tu hành cúng bái, khỏi phải đến chùa miễu. Huống chi trên sự cứu đời càng nhiều hình thức chừng nào, lại càng rối loạn cho kẻ tín phụng chừng nấy, lại có nhiều khi mất hết ý nghĩa tôn nghiêm của nó, và cũng sẽ khiến cho người nhân vào chỗ phiền phức ấy mà đâm ra chán nản hoặc sơ sót. Chúng ta hãy xem xét lại các lời dạy dỗ của đức thầy, nhất là tám điều răn cấm, phải lãnh hội ý nghĩa và thuộc lòng, vì trong đó Đức Thầy có dặn dò và ngăn cấm nhiều việc mà mỗi tín đồ đều phải chăm chú nghe theo để khỏi sai phạm lạc lầm. Hơn nữa, nếu mình là một tín đồ của Đức Thầy mà không hành đúng chân pháp của Thầy, không hiểu biết tôn chỉ của đạo, thì sao gọi là tín đồ? Và cũng sẽ: một, không trọn làm đúng lời Đức Thầy đã dạy. Hai, một khi có người ngoại đạo hỏi đến mình, không trả lời được sẽ khiến họ chê cười cho ta là mê tín. Như thế có phải ta làm nhục cho đạo chăng? Và cũng khiến cho người ngoài hiểu lầm mà không bước vào để tu học. Thế nên việc hành và học đạo, ta cần hiểu cho tinh tường căn bản để thực hành mới đạt được mục đích và cũng không lầm lạc. Sở dĩ tôi phải nói thế vì buổi hạ quân có nhiều tà giáo nổi lên, dùng đủ ngụy thuyết khéo léo lôi kéo người chạy theo để làm rối nước nhà, phá mờ chánh giáo, cho bọn chúng lợi dụng khối người thật thà mê tín để làm hậu thuẫn cho chúng nghiễm nhiên ngồi trên địa vị cao cả mà tự ý tác phúc tác oai. Bởi lẽ nóng lòng vì chánh đạo của Đức Thầy, nên tôi không ngại ngùng đem lời thành thật nơi đây mong toàn thể đồng đạo nam nữ nên nghĩ vì sự tin tưởng là quan hệ mà hết sức cẩn thận để khỏi lạc lầm. Chớ riêng tôi đối với vấn đề này không hề có ẩn ý thật đố hay xuyên tạc một ai cả. Hôm nay tôi xin giảng về hai điều: một, sự thấy cho được ngay chánh; hai, sự nghĩ cho được ngay chánh. Bởi hai điều ấy đối với người học đạo lúc nào cũng lấy nó làm căn bản để đi đến mức cuối cùng của mục đích. Sự thấy: một, thấy rõ mọi sự hơn kém trên đời đều do nhân trước của mỗi người mà có, nên không hề sanh tâm oán hận. Hai, thấy rõ sự luân hồi là một việc đau khổ và uế tiện hơn hết, nên lúc nào cũng quyết tâm cầu đạo giải thoát. Ba, thấy kẻ lớn tuổi hơn kính như cô bác anh chị của mình, nên hết sức tôn nhượng lễ phép, không dám vọng tưởng giải tà hoặc nói lời thô lỗ xúc phạm đến. Bốn, thấy kẻ nhỏ tuổi hơn tưởng như con em cháu chích của mình, nên dạy dỗ thương yêu, chẳng có ý nghĩ lường gạt bức hiếp. Năm, thấy các sắc tượng trong trần giàu tốt đẹp cách mấy cũng tưởng như chim bao, như hình quyển không phải thiệt có và cũng chẳng bền bỉ, nên không để tâm ganh đua tham đắm. Sáu, thấy tiền của dù nhiều như núi cũng vậy, đều tưởng như là keo mực hay làm quen ố lòng người, và cũng thường khiến cho người dính mắc vào đó mà tạo ra ác nghiệp, nên tìm cách tránh xa đừng để nó sai khiến ràng buộc. Bảy, thấy rượu chè dù ngon cách mấy cũng cho nó là một thứ chất nóng hay là mờ mịt trí khôn, rối loạn đầu óc của người gây ra mọi điều nhơ xấu, nên nhất định cự tuyệt không dùng đến một giọt, chỉ trừ trường hợp bệnh hoạn do lương y chỉ biểu mới được uống, khi mạnh rồi thì thôi. Tám, thấy sự mê tín là tai hại vì nó dễ bị lừa gạt, ma quái thường ám ảnh dắt dẫn đến chỗ ngu đần cuồng táo, nên lúc nào cũng lấy trí não bình tĩnh sáng suốt quan sát tường tận rồi mới đặt sự tin tưởng vào. Nói tóm lại, chúng ta phải lấy cái thấy chân chánh làm gốc, dù việc lớn nhỏ cũng vẫn giữ sự cẩn thận để xem xét, không được vì trường hợp nào mà khinh suất mới tránh khỏi sai xiển đáng tiếc. Vả lại, trong chỗ thấy ngay chánh đối với người có địa vị quan trọng trong xã hội lại cần phải có nhiều hơn. Vì nếu không thấy ngay chánh, sẽ không rõ ai có thật tâm để dùng, ai có giả tâm để tránh, và không khỏi hiểu lầm kẻ có tốt lòng với mình, làm cho mất hết cảm tình, trở lại có sự nghi ngờ, chia rẽ. Có thể nói, ta nên dùng cái thấy của một đấng anh hùng đối trước nghĩa vụ. Cái thấy của người mẹ đối với các con, nghĩa là trong chỗ thấy cũng có mềm mại mà cũng cứng rắn, bài bác tất cả giả dối quyển hoặc có hại cho đời, và cương quyết ủng hộ mọi công bằng ích lợi trong thiên hạ. Tuy nhiên, cái thấy ngay chánh như thế cũng chưa đủ, kềm chế ý mình vĩnh viễn cần thêm vào cái nghĩ ngay chánh nữa, mới đủ giúp mình đến chỗ thành công có hiệu quả hơn. Sự nghĩ một, nghĩ cho sắc đẹp như là hầm trong, dù ai xa vào cũng thấy hư thân, mất tiếc cả, nên tránh đừng để lụy vào. Hai, nghĩ cho rượu chè như là thuốc độc, hãy uống vào đều tổn thân, mất hạnh, nên không ghiền đến. Ba, nghĩ cho cờ bạc như là trái ban, hãy lâm vào đều tán gia bại sản, nên chẳng nhiễm theo. 4. Nghĩ cho kiêu căng như là què sủi, hãy ai có thói ấy thì trí quá không mở mang, nên chừa đi không học đến. 5. Nghĩ cho ngạo mạn như là phun cùi, hãy ai có tánh đó thì bạn tốt không gần, nên tránh xa không tập lấy. 6. Nghĩ tánh phân biệt nhân ngã như là mồ quang, hay làm cho giữa mọi người trở thành lạnh lùng đau khổ, nên cố răng trừ. 7. Nghĩ tánh tham lam như là quỷ đói, hay xúi người làm tất cả việc ác không chừa, nên quyết tâm lánh bỏ. 8. Nghĩ cho lời dối trá như là rắn độc, hay giết người bằng cách hiểu lầm, nên tránh xa. 9. Nghĩ cho nóng giận như là rồng lửa, hay đốt phá mọi loài không chút nhún nhường, nên chẳng nhen nhúm. 10. Nghĩ cho thói tật đố như là nọc ong, hay châm chích cho nhau mất thiện cảm, nên gắn trừ xong. 11. Nghĩ cho lòng câu nệ như là xiềng xích, làm cho trí người quanh quẩn chỗ chật hẹp dốt nát, nên cố phá bỏ. 12. Nghĩ cho sự mê tín như là mù đuôi, hay dắt mình đến chỗ ngu dại, và lần đến sự giết mất hy vọng của mình trên đường Phật pháp, nên lúc nào cũng ngăn ngừa xa tránh, không để lâm vào. Nói rõ hơn, ta cần phải nghĩ tưởng ngay chánh cả mọi việc, và lấy sự tương đối trong mọi vấn đề để mà định đoạt việc làm, cho khỏi có sự phản ứng cai nghiệt. Như thế ấy, cái nghĩ tưởng giúp ta khám phá được các sự hại trong mọi việc làm, và cũng đưa ra cho cái thấy của ta được thêm phần ngay chánh hơn, để đến chỗ thực hành như ý nguyện. Xin nhắc lại một lần nữa, trong lúc ta còn mê, ví như người trọng bệnh dễ chết, muốn được sống phải tìm vị danh y có đủ phương hoa kỳ diệu mới cứu được. Nhược bằng hấp tấp rước lấy ông thầy dở tệ thì sẽ làm hại mạng ta, vì thuốc không nhầm chứng hoặc khắc lại với bệnh. Huống chi chúng ta đã có đức thầy, nghĩ khỏi phải tìm kiếm đâu nữa. Hãy căn cứ vào kinh sám luật nghi của đức thầy đã dạy rành trong đó mà làm theo, sẽ tiện đến chỗ toàn thiện toàn mỹ, không sợ lầm lạc ai hết. Giả như chúng ta muốn tìm một đấng siêu nhân, thì hãy xem ngay hành vi đức độ của người, mỗi mỗi đều phải trên hơn kẻ phàm phu thường tục, nhất là các ngài luôn luôn không tự đắc tự phụ, vì đã hiểu chán thoái đời, ngã nhân cao hạ là mối đầu của lòng thân sơ ái ố. Xét nghĩ như thế, ta sẽ tự biết rõ ai thật tâm cứu đời, ai ẩn ý lợi dụng người chất phác để làm lợi khí cho họ ngồi trên hưởng sự cao sang sung sướng, mà tìm cách chặn đứng và sa thải họ ra khỏi xã hội đặng tránh bớt tác hại cho mọi người. Thưa đồng đạo, vì muốn giữ mình trong sạch, tránh chỗ lạc lầm đáng tiếc, để chờ ngày Đức Thầy trở về trước là Đức Thầy được hài lòng thấy chúng ta trung thành từ tư tưởng đến hành động, sao chúng ta cũng được xứng đáng một công dân biết làm vinh hiển tổ tiên cha mẹ. Nên tôi từ lâu đã lắm lời khuyên ca nhắn nhủ với đồng đạo mà chẳng ngại chỗ sơ sót phiền hà. Với điều này, tôi rất mong rằng đồng đạo hiểu thấu đáy lòng chân thật của tôi mà quên đi những điều xiển bạc, và cũng chớ quá câu chấp danh từ hay lý thuyết. Hãy xem ngay việc làm để mà phê phán mới có bằng chứng cụ thể hơn. Phương chi trong lúc Đức Thầy vắng mặt, có nhiều người biện ra mọi lý lẽ, vì họa nồi gia, vì nghèo túng, vì sự chết chóc ly tán của gia đình mà đâm ra nghi ngờ, phóng túng hoặc trở lại mưu sanh những nghề bất chánh, thì với kẻ thật tâm vì đạo trông thấy há dễ ngồi ngó được sao? Hay là phải cần có đôi lời cảnh tỉnh? Vả lại, không phải chỉ ở Việt Nam mà hầu khắp thế giới đâu đâu cũng có loạn lạc chiến tranh. Theo tôi cho đó là phúc cùng rốt của hạ nguân, nên nhân loại đều phải chung chịu như nhau hết. Nếu kẻ nào không tin đời này sắp đến chỗ tàn tạ, cứ đua nhau giành quyền cướp lợi, tạo gây nhiều nghiệp dữ, chừng đến ngày chung cuộc, thân thế và sự nghiệp ấy sẽ theo luồng mây khói tan như bèo bọt ngoài sông, không thể tồn tại vĩnh viễn được. Thưa đồng đạo, đã trải qua mấy năm biến cố, không biết bao nhiêu người đã mang sự rủi ro mà chúng ta vẫn còn được sống sót đây, nghĩ cũng có phước duyên lắm rồi. Lẽ thì chúng ta cần phải nỗ lực trau dồi đức hạnh, tu tấn thêm lên để kéo dài sự sống này đến ngày kia. Nếu không đủ sức để chứng bậc Phật tiên thì cũng được làm thần dân của thượng nguyên mới quý quá. Thử hỏi hiện giờ, với kẻ đã quyết giữ vững tâm hồn của một tín đồ Phật giáo hòa hảo, có thể chạy ra trường đời để mưu cuộc giàu sang bằng cách dối trá như kẻ khác được chăng? Hay là dù sao cũng vẫn chịu nghèo để làm tròn sứ mạng của kẻ đã giác ngộ và đã được Đức Thầy giáo hóa, mà lo bảo thủ lòng mình cho được trong sạch đến cùng? Nhưng tôi lấy làm đau đớn thấy có một số đồng đạo chỉ lo cậy sức mạnh làm việc riêng cho mình, vấn khăn già, mặc áo vạt mẻ mà không hổ thẹn khi làm việc nhơ xấu bạo ngược. Nên Đức Thầy có than rằng: hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào xác trần nước mắt chứa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Và có câu: dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốp bề ngoài chẳng tốt, dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa được ba phần. Chúng ta thấy chăng, chân thần của Thầy đã giao du bốn biển dạo khắp mười phương, dù việc trong bùn kính cũng thấy rõ như ngoài sân. Chúng ta hãy lấy đó răng mình, chớ dễ vui mà mang lỗi. Và chúng ta đừng để hữu danh vô thực, chỉ mang tiếng là tín đồ Phật giáo mà cứ đảo ngược ngũ giới tam quy, vì thứ Phật giáo ngoài da ấy sẽ không khác kẻ đói mà uống dầu, thì tức là phải chết. Phật giáo với chúng ta cũng như cơm với nước, cần thiết cho sự sống, ta nên hết sức bảo vệ, phải tôn kính, phải gìn giữ, phải chăm nom và thực hành. Trong lúc ta chưa đủ can đảm trình bày việc quấy của ta với người trong nhà hay kẻ khác, thì hãy đến quỳ trước bàn Tam Bảo để tỏ lòng sám hối. Sự đó sẽ được ơn trên tha thứ cho, nếu bắt đầu từ đó về sau mình không tái phạm. Thưa đồng đạo, tôi giảng nhiều, tôi nói nhiều, vì tôi muốn cho nhau được sống chân chánh, được gặp Đức Thầy và được khỏi luân hồi thống khổ. Nói rõ hơn, đối với tất cả đồng đạo, lúc nào tôi cũng đem hết tâm tư trí não gào thét cho nhau làm sống bổn phận trong lúc Đức Thầy vắng mặt, nghĩa là tu thân, xử thế, bồi bổ công đức, tuân thủ lời Đức Thầy. Có thế mới đáng gọi là tín đồ Phật giáo. Tóm tắt, bài giảng này có hai mục chánh: thấy ngay chánh, nghĩ ngay chánh. Mà hễ được thấy ngay chánh, nghĩ ngay chánh, thì việc làm cũng sẽ do đó mà ngay chánh theo. Chừng ấy, những tội lỗi nơi mình không còn, và các việc của mình đối với mọi người cũng được thù đáp ân nghĩa trọn vẹn. Ý muốn cho đời gắn sự tu, nên chi thánh sĩ chẳng nại đau, đem lời Phật thánh khuyên trần thế, để được cùng chung một sắc màu. Đó là nghĩa của phần thánh sĩ, đã vì người lớn nhỏ nhu khuyên. Bước tu hành nhớ hãy cần chuyên, đường đạo lý phải nên xét cứu. Theo tiếng chuông nơi đền linh thiếu, bước xuống thuyền của lão bồng lai. Nhớ ơn thầy hai bơ gáy trai, tưởng quan cửu ở người đồng đạo. Bởi thấy chúng sanh còn đổ máu, vì thương người quá đổi mùi mê, nên Phật tiên coi hạ tửu tề, tìm đủ cách khuyên người tỉnh thức. Thương những kẻ thật tâm chánh trực, buồn cho người giả dối gian tàn. Ở ngoài mỗi niệm Phật Di Đà, trong tâm chỉ tưởng điều yêu quái. Kẻ đó hẳn không hề tồn tại, đến ngày kia hồn xác chẳng còn. Trên thế trần nhiều việc thôn vốn, giữa cõi khổ muôn điều lao lý. Tu thì phải tìm chân lánh nguy, biết được rành các việc chánh tà. Những điều nào hợp lý thích can thì sân sước một lòng đi tới. Bỏ những chuyện trái điều phạm giới, lánh mọi phương quyền hoặc dối gian. Tu sao cho đến cảnh niết bàn, hành được thấy nơi câu thâm diệu. Đọc sám giảng khuyên người sớm liều, tầm kệ cơ nên hiểu lẽ màu. Tu sao cho được đến sơn đầu, tu khỏi để thân vào miệng cọp. Tu cho được khỏi lờ khỏi lộp, tu không xa vào rập quỷ tàn. Tu được coi cái hội long quang, tu thấy cõi ta bà biên đồi. Tu sao thấy chữ bàn thế giới, nhìn nước Nam với vẻ kính cung. Chẳng còn tâm xưng bá xưng hùng, với ý chí theo đường đạo đức. Khuyên hãy ráng một phen nỗ lực, để tìm về đến cõi thượng lai, khỏi những điều lao khổ như nay. Thêm hưởng lấy mọi phương màu nhiệm, tu hành phải thành tâm tô điểm. Những điều lành gắng sức lo làm, các việc nào nhớ xấu đừng ham. Trái giới luật phải nên chừa bỏ. Hỡi tất cả đạo đồng lớn nhỏ, thương đức thầy đừng có thả trôi. Phải hộp hòa hôm sớm trao dồi, nhớ lại đức thầy còn lao lý. Chúng ta chớ quá vì ích kỳ, hãy lo cho xong chí tu hành, để ngày kia qua đất công thành. Lại cũng được phí tình thầy tơ, ai bao nợ quên cân tận sợ. Không chờ trong hết cuộc rẻ chia, phải thành tâm cầu đức thầy về. Để quy hồi dứt rồi tai khổ, phải thương thầy gắn công dạy dỗ. Nên mến nhau cùng một đạo tràng, hãy nghĩ rằng nơi cõi trần gian, khác nào thế đám mây lững đừng. Tuy mịt trời gió quá dài bần, trong khắc giờ nó sẽ tiêu tan. Dầu cho nay người có tham sang, đến chung cuộc cũng ra ma quay. Chỉ bằng nên trì trái giữ dây, rèn bốn ân với tám điều chân. Đến ngày kia sẽ được tồn thân, lại cũng thấy ngũ vân màu nhiệm. Trên rưới giọt mưa qua kho kiếm, dưới Phật tiên công dùng phép màu. Cứu trần gian đi đến lâm lầu, đổ ba tánh khỏi cơn tiêu diệt. Thương nhau phải lấy lời thành thiệt, vì muốn cho đồng đạo chánh chơn. Nên có lời chơn giả biện phân, hãy tùy ý lập lừa chọn lấy. Kính kề nhiệm màu, hỡi bớ ai trên đường tu học gánh công mài, để chờ được gặp long dân hồi, đến đó tôn sư trợ gốc hài. Gốc hài khi trợ rất siêu cao, vậy cả đồng môn chớ ngày nào nay phải nhất tâm quy hướng Phật, để chờ đi đến một ngày sau. Hỡi đồng đạo dồi mài tâm chỉ, dầu lao lung thế mấy đừng phai. Ai ôi tu tịnh ngày nay, ngày kia sẽ được non dài đến nơi. Cuộc thay đổi khắp trời nguy biên, chuyện hãy hùng đâu đó như nhau. Trên đường Phật pháp siêu cao, một lòng gắn bó thì nào mất thân. Gọi khắp cả mười phương dân chung, kêu ai người thật tánh chuyên tu, từ nay chớ nghĩ lu bù, hãy nên nhất quyết vượt tù trần gian. Đường đi đến thất sáng không về, qua dàm nào việc ấy khó khăn. Tâm kia kha giữ năm hằng, sao rồi mới khỏi dưới lằn kiếm đau. Đời ơi sĩ quá buồn than vàng, nghĩ vì ai phải ráng nhủ khuyên. Chớ tâm này ngày tháng sầu riêng, thương đồng đạo nhớ thầy vắng mặt. Dẫu thanh sĩ có lời để nhắc, cũng cơ hồ như da múc thêm. Biết bao giờ trên dưới một niềm, mà để được khỏi có điều phiền muôn. Ai cũng biết tu hành yêu chuộng, có bao giờ gây cuộc xéo dày. Ráng tu hời bớ trần ai, tự rài việc thế đổi thay không ngừng. Khuyên nhau đây chẳng lửa lần, gọi nhau cho biết Phật thần nơi đâu. Cơ trời xem thấy không lâu, chỉ hiềm dân chúng cơ cầu chẳng tin. Lời khuyên đây thật hữu tình, chỉ vì ba tánh chưa nhìn đây thôi. Ôi ôi ba bốn tiếng ôi, để sao rõ biết cái non đồi nổ tan. Chừng kia chúng thấy đền vàng, mới quay tưởng Phật muộn màng lắm thay. Bây giờ chưa gặp nạn tai, với lòng lơ làng không hoài sự tu. Chừng khi nạn ách đi lu bù, mới là lớn nhỏ dập đầu cầu tiên. Ôi thôi đến thế thêm phiền, Phật trời đâu thể xuống liền cứu cho. Lời khuyên gái go từ đoàn, tiên nhẫn nhẹ hại rang bớ dân. Bởi vì đây lập đời tân muốn thu, mới có một lần này thôi. Lời giảng khuyên nhau đã đến đây, gọi cho hãy nhớ nhớ công thầy. Ra về ôm ấp câu quyền bi, để được cùng đi đến hồi mây. Ngày 30 tháng 8 tại ngôi Tây An Cổ Tự. Hỡi đồng đạo, như kẻ muốn làm giàu, việc làm đầu tiên là phải thức khuya dậy sớm, lo tính làm lụng mệt nhọc cực khổ, và phải ăn cần ở kiệm dành dụm côn kỉnh từ đồng. Lâu ngày dư động được nhiều mới trở thành nhà phú hộ. Người tu hành cũng thế, muốn đến địa vị cao quý của Phật tiên, cần phải giữ giới niệm Phật, tích đức tu nhân, làm tất cả việc lành, giữ mọi điều chân chánh, và lúc nào cũng mài miệt cố gắng để mà đi tới. Với những công phu ấy không hề chán nản bỏ qua, cứ một mực trao trĩa thêm lên. Chừng khi đó đủ công đức phước điền mới đạt thành ý nguyện. Trái lại, trong sự tu hành lòng đã muốn gần Phật chứng quả mà chẳng chịu theo lời Phật dạy, thì đâu có công duyên gì hẳn không bao giờ Phật thọ ký tiếp độ mình đâu. Như vậy, sự mơ tưởng và hứa nguyện suôn sẻ đó chưa đủ làm cho Đức Thầy cứu độ. Hiện giờ chúng ta là môn nhân của Đức Thầy, với bốn cuốn giảng chánh của Đức Thầy đã dạy. Nếu chúng ta thực hành theo đó một cách viên dung, sẽ được phát huệ và giải thoát. Chẳng phải vậy thôi, ngày kia chúng ta còn được gặp hội Long Hoa chầu Chúa Thánh, nghe pháp màu đó là điều hy vọng duy nhất của cả tín đồ nam nữ đã trông mong chờ đợi. Song theo chỗ nhận thấy của tôi, việc làm của anh em đồng đạo, nhất là về cách thức tu hành ở buổi đầu, rất gần chân lý. Nếu ráng thêm một chút nữa là nắm được diệu quả. Nhưng hình ảnh ấy đã mất đi vì ngày tháng trôi qua, nhất là trong lúc vắng mặt Đức Thầy, phần đông đều bị vật chất xô đẩy, tiền bạc ám ảnh, sắc đẹp rù quến, quyền thế cuốn lôi, chỉ vì lòng ích kỷ đành quên hết lời dạy của Đức Thầy, không còn vẹn lòng trung thành với lý tưởng Phật giáo hòa hảo như xưa. Vì lẽ ấy, tôi và biết bao vị khác, vì sự lợi ích nhân sanh, nói rõ hơn, vì muốn chấn hưng đạo đức, phục hồi gia phong, mới đứng ra kêu gọi nhắc nhở lý tưởng cao siêu của Thầy, của Phật, để cho anh em lớn nhỏ nhất tâm tu hành, trước khỏi lâm tội ác, sau sống sót coi đời. Nghĩa là trong sự giảng dạy có mục đích làm sáng tỏ tâm hồn tín đồ Phật giáo hòa hảo và trùng hưng phong tục cao quý của giống nòi. Với lại, lần hồi làm lan rộng lý thuyết từ bi cùng khắp nhân sanh, để cho mỗi ai cũng biết tự giác trên lẽ công bằng, hầu cứu nhau khỏi sống trong cảnh chênh lệch khổ sở. Hơn nữa, mọi lời nhắc nhở của tôi để làm cho anh em đồng đạo tin rằng lúc Đức Thầy vắng mặt, ơn trên chẳng bỏ qua việc đạo đức mà vẫn khiến con người khuyến nhủ luôn. Ngoài điều này, những việc làm nào của chúng ta đều được Đức Thầy hiểu biết tường tận, cũng như chư vị thánh thần đều thấy rõ. Nếu chúng ta làm những điều chân chánh sẽ được các ngài ủng hộ bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong giấc mộng hay bên ngoài. Chúng ta chớ quá bi quan trong lúc Đức Thầy vắng mặt, để say mê theo vật chất phù phiếm mà quên lãng tinh thần đạo đức siêu việt. Đành rằng sự sống phải cần đến vật chất, song vật chất ấy chỉ cung ứng tạm thời và thích thú ngắn ngủi. Nếu ta mãi đeo nó thì sẽ vì nó mà khổ lụy nhiều kiếp. Ta hãy nghĩ đến chân thần của ta siêu xuất hơn, để gắng sức trở lại và mở mang sáng suốt chủ đích để gặp hội Long Hoa và chầu Phật. Tuy nhiên, trên lẽ thực tế, nếu muốn khoáng triển đạo đức, chúng ta cần phải bảo trợ đất nước an vững, vì nếu nước biến thì dân nghèo, mọi sự khuynh đốn đê tiện hẳn phải xảy ra. Hơn nữa, không có một vị trí an ninh bảo đảm chắc chắn để cho ta thuyết minh đạo lý dưới một hình thức nào rộng rãi được, còn nói gì những phương tiện truyền bá hẳn phải gặp nhiều sự khó khăn. Thưa đồng đạo, vì muốn cứu thế khỏi chốn trầm luân, đã xuất hiện biết bao thánh hiền có đủ cách kìm hãm con người trở lại khuôn khổ tốt đẹp giữa nhau, đồng thời có những phương pháp giúp người thực hành đến chỗ giải thoát. Tóm lại, với những hành động của các vị ấy, do lòng đại bi mà chẳng quản khó nhọc, nhiều phen đã phải hy sinh rất nhiều về tánh mạng cũng như tài sản cho chúng sanh. Như Đức Thầy lúc nào cũng thương mến chúng ta, trong lúc mê muội chẳng khác người trên giường bệnh trầm trọng sản sốt, muốn cứu chúng ta, Đức Thầy đã đưa cho nhiều diệu dược. Hèm gì chúng ta không chịu uống vào thì sự nguy hiểm tánh mạng đâu tránh khỏi. Diệu dược ấy là sám giảng, kệ cơ, quy giới của Đức Thầy đã dạy cho ta để trị bệnh mê si, tà kiến, ác nghiệp. Nếu chúng ta cố gắng thực hành sẽ được mở khai trí huệ và giải thoát mê ly. Hơn nữa, kỳ hội Long Hoa này cả muôn thu mới có một lần, chỉ để thu nạp những phần người hiền đức sang dự nơi đó. Nếu chúng ta không gấp rút sửa mình, để đến ngày kia dẫu có hối tiếc cũng không kịp. Thưa tất cả đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về hai điều: một, lựa lời ngay chánh; hai, lựa nghề ngay chánh. Hai điều này trợ giúp cho ta gây lấy thiện cảm với mọi người và tránh mọi ác nghiệp cho ta ở kiếp hiện hữu và vị lai. Chẳng thế thôi, nó còn giúp cho ta trở thành một tín đồ đủ đức hạnh và quy củ của đạo Phật nữa. Lựa lời ngay chánh. Một, lựa lời thành thật không nói giả dối. Hai, lựa lời minh chánh không nói dại tà. Ba, lựa lời hòa nhã không nói đâm thọc. Bốn, lựa lời hiền lành không nói hung dữ. Năm, lựa lời hữu ích không nói bông lơn. Sáu, lựa lời khiêm cung không nói cao gác. Bảy, lựa lời lễ độ không nói ngang tàn. Tám, lựa lời ân nghĩa không nói bội phản. Chín, lựa lời hiếu thuận không nói ngỗ nghịch. Mười, lựa lời thanh bai không nói tục tằn. Mười một, lựa lời thánh hiền không nói chuyện nhảm. Mười hai, lựa lời nhân quả báo ứng không nói câu nệ vô thần. Tóm lại, chúng ta nói lời phù hợp đạo lý, hòa thích nhân tâm, gây lấy sự sống trong bầu không khí êm dịu nhẹ nhàng, và cũng chẳng gây cho chúng ta tội lỗi ở lỗ miệng. Đức Thầy có nói: lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Thấy chăng, Đức Thầy đã dạy chúng ta những lời lẽ mềm dịu ngọt ngào để kết lấy sự thân ái giữa nhau. Và cũng theo phép lịch sự của con nhà lễ giáo, huống chỉ sách xưa có câu: bán cú phi ngôn, ngộ tổn bình sanh chi đức. Ý nói nửa lời chẳng phải sẽ làm ta mất đức lúc bình sanh. Như thế, chúng ta đâu nên khinh thường lời nói, hãy dè dặt lọc lừa trước khi thốt ra mới xứng đáng môn nhân của Đức Thầy. Tuy nhiên, nói không cũng chưa đủ làm giá trị hẳn hòi, vì nếu nói mà không làm thì chỉ kể như là vọng ngữ. Nên cần phải kèm theo việc làm, nhất là lựa làm những nghề ngay chánh mới đủ kết quả cao quý. Lựa nghề ngay chánh. Một, không làm nghề trộm cướp lẫn lường. Hai, không làm nghề đồ tể sát sanh. Ba, không làm nghề phá thai chẳng quyết. Bốn, không làm nghề nuôi điếm mãi dâm. Năm, không làm nghề gây men nấu rượu. Sáu, không làm nghề chứa rượu bạc bài. Bảy, không làm nghề khiêu vũ hát ca. Tám, không làm nghề viết truyện quê tình. Chín, không làm nghề buôn lậu đầu cơ. Mười, không làm nghề tạo bán đồ giả. Mười một, không làm nghề hoa trữ gian tế. Mười hai, không làm nghề kiện mướn mưu mẹo. Mười ba, không làm nghề săn bắn lưới rập. Mười bốn, không làm nghề phù thủy ếm đối. Mười lăm, không làm nghề coi bói tướng tai. Nói tóm lại, chúng ta tránh tất cả nghề nghiệp nào có hại cho đạo lý, đất nước và phong tục của giống nòi. Đức Thầy có nói: tích thiện thời thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Như vậy, việc làm hẳn có quan hệ đến đời sống hiện hữu và tương lai của ta rất nhiều. Vì thế, ta cần chọn lựa xem xét đến nghề nghiệp nào chân chánh, được lợi ích cho mình và kẻ khác, nhất là những việc làm nào được vinh hiển tổ tiên cha mẹ, mới khỏi hổ phận làm người sanh trên cõi đời. nhất là sanh vào đất nước Việt Nam. Hỡi đồng đạo, đồng đạo hãy quan tâm vào việc làm nhiều hơn, vì nó sẽ làm xứng đáng dân tộc tự giác. Trái lại, nó cũng hay làm cho thiên hạ nhạo cười tổ tiên bị khinh rẻ nếu việc làm ấy tham tàn bạo ngược, trái công lý. Khổng Tử có nói: phú nhi khả cầu, chấp tiên diệt vi, như bất khả cầu, tùng ngô sở háo. Việc giàu sang mà cầu được, dù nghề cầm roi cũng làm. Như chẳng cầu được thì nên theo ở điều ta thích. Lại có câu: các nhân chi tài sản do hồ, các nhân chi phước lực, tịnh phi thiết, mưu nhi khả đắc giả. Tài sản của mỗi người bởi phước lực mà có, đều chẳng phải bài mưu thiết kế mà đặng. Như thế, sự giàu nghèo hẳn có định mạng. Chúng ta chớ quá bôn cạnh theo tiếng gọi của lòng tham dục, theo ngoại cảnh của trường ác thế. Hãy trở lại với việc làm chân thật công bằng, nhất là phải được siêng năng tiết kiệm, để không khiến lâm vào cảnh hư hèn nhơ bợn. Vả lại, xét đến cõi đời, sở dĩ đã diễn ra lắm trò hung tàn cay nghiệt giữa nhau, đó chẳng qua vì con người quá tôn trọng vật chất. Nói rõ hơn, vì sự ăn mặc ở lợi danh tình mới nở xuống tay tàn sát lẫn nhau, gây cuộc biến loạn trong nước, khiến dân phải khốn đốn, phải biến loạn trong nước, khiến dân phải khốn khổ, phải chia ly, để rồi chỉ đem lại sự tủi nhục tổ tiên. Tội lỗi nòi giống, nhất là mỗi người trong ấy đời sau phải hái lấy khổ họa thê thảm vậy thôi. Bởi thế, cho nên chúng ta hãy trực tâm tuân thủ quy củ của Đức Thầy đã chỉ rạch từ việc một trong sám giảng, để có thể làm được những việc làm công lợi cho đất nước, ân đức cho nhân sanh, và cũng là để giúp mình đến chỗ hoàn thiện trong buổi chọn lọc sang cõi thượng nguân. Chúng ta lúc nào cũng tưởng Đức Thầy trước mặt để không quên những lời dạy dỗ cao quý, và nghĩ rằng sự tái tâm của Đức Thầy với mục đích cao thượng là gây dựng hạnh phúc cho nước nhà, cứu thoát cảnh đau binh cho dân tộc, và gieo mầm đạo đức khắp cả chúng sanh để cùng chung hưởng trong ngày hội Long Hoa, là giờ phút thiêng liêng siêu tuyệt. Cũng cần nhắc lại câu của Đức Thầy đã dạy: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý, rồi sẽ phân đoán việc ấy. Nếu mỗi lần muốn thi thiết một vấn đề nào, ta đều có chỗ xét nghĩ như thế, hẳn không bao giờ lâm vòng tội lỗi. Thái thậm vì những điều không hợp lý, cố nhiên ta đã tránh trước. Trái lại, với sự thích ưng đạo lý, lợi ích mọi người, dù nhỏ lớn ta đều tiêm tế để làm. Và nếu cứ làm như vậy, mãi phước đức thêm dày, đạo hạnh thêm lớn, trí huệ càng mở mang, đến chung quy hẳn phải được toại nguyện trên đường giải thoát. Thưa đồng đạo, sự giảng giải của tôi chỉ vì thương đồng đạo giữa nhau trong lúc vắng mặt Đức Thầy. Với phương diện nào cũng đều cuồng quẫn, nếu tốt thì tốt hết, xấu thì xấu lây. Huống lại chúng ta cùng đi trên con thuyền, nếu có kẻ nhổ đinh phá chốt rủi chìm, dù kẻ không phá cũng phải chịu chung. Vì thế mà chúng ta phải cần giữ gìn khuyên nhủ lẫn nhau, tránh điều tổn hại, nhất là phải biết đoàn kết chặt chẽ để tiến xa trên đường đạo nghĩa, ngõ hầu khỏi phụ công lao của Đức Thầy về mặt truyền giáo cũng như cách mạng. Tóm tắt, mục giảng này có hai điều: trước lựa lời ngay chánh, sau chọn nghiệp chân thật mà làm. Trong mỗi ngày sẽ khiến mình trở thành tốt đẹp, vừa công lẫn đức, cho ngày kia gặp Chúa, gặp Thầy và dự hội long hoa.
Rủ đi long hồi triệu muôn người, những chữ lợi tình chẳng chịu thôi. Càng nhiễm ô lâu càng thấy lầm, giữa đường lắm kẻ nợ buồn trôi. Trong cảnh khổ nhìn nhau chua xót, nên sĩ thành nôi gót khuyên đời. Kêu gọi nhau cạn tiếng rau lời, những ít kẻ thật tâm nghe lấy. Tưởng lẽ nhiệm còn nằm trong giấy, chưa lộ bài nên chẳng đủ tin. Để đời khi sấm nổ liên thinh, chừng đó mới giật mình hối ngộ. Như vậy đó cũng đã quá khổ, còn chi đâu tu kịp bớ người. Cảnh huống này nửa khóc nửa cười, khóc những kẻ giữa vời phủ bạc, cười lắm hàng bề ngoài chay lạc, mà trong lòng chưa chất mặn mòi. Tu thế ni long hồi khó coi, hành như vậy Phật trời đâu chứng. Kêu kẻ trí từ đây bền vững, gọi người ngày mai tôi khẩn cầu. Việc tu hành đâu nề mau lâu, miễn cho được một câu tỏ ngộ. Sao rồi gặp việc kim quy cổ, hội nhà bàn mới toại con lành. Hiện bây giờ nhiều nỗi rối đoanh, bởi cơ tạo chuyện xoay quá ngặt. Trên đường lành bước đi gúc mắt, nhưng tâm hồn giữ chặt chớ rời. Có ngày kia được sống coi đời, đặng gặp Chúa gặp người thương cầu. Việc nói đó có ngày phát lộ, chẳng hề không ơ hơi đạo đồng. Tu từ đây gắn giữ lòng trong, hành khuya sớm dình tâm như nhất. Dẫu có gặp lắm điều khổ cực, lòng vẫn tin trời Phật đổ điều. Có ngày kia được gặp trời nghiêu, hưởng an lạc cả muôn điều thông thà. Khuyên ai ráng bền tâm chắc và để đợi thầy trong lúc trở về. Thầy ơi, trợ gốc cứu con thơ, lạc mẹ con gà thật ngần ngơ. Còn khổ chi hơn nghe tiếng o, cả bầy chiêu chích tờ vò tơ. Thầy ơi, trợ gót cứu con hiền, được khỏi lưới rào của tôi phiền, để có tự do đi đến hồi ngõ hầu cuối bãi đấng thần tiên. Lời khuyên nhủ cho người tỉnh thức, tiếng gọi kêu mong kẻ hồi đầu. Tuy sự tu dần đã bền lâu, nhưng phát huệ ngắm xem thời ích. Bởi vô minh tâm kia mờ mịt, ráng dồi mài có thở sáng soi. Phải làm sao rạng vẻ giống nòi, nên sửa phần để không hổ mặt. Nay sự thế ngày càng siết chặt, để đến hồi kết thúc cuộc cờ. Vì ai người rõ hiểu thời cơ, nên bền chí chứ đừng ngao ngang. Đã được biết đạo màu chánh đáng, hãy dừng tâm khuyên chớ sụp lùi. Cũng có ngày hướng sự an vui, giữa thầy tớ cùng nhau hội hiệp. Hãy nhớ dòng kim chi ngọc diệp, cùng nghĩ rằng tổ phụ anh hùng. Nay chúng ta phải gắn dây dùng, theo kịp chỉ người xưa mới đang. Tu thì phải hiền lành ngay thẳng, nhưng cũng lo vừa giúp nước non, để cùng nhau được hưởng sống còn, đặng đi đến ngày kia thấy chúa. Lời khuyên chưa thấy mang lời điệu đàn, không phím tuyệt vời bơ ai. Trên chúa thánh thần ngay một già, dưới tôi hiền chẳng khá hai lòng. Từ xưa nay vẫn sạch trong, tựa như màu sắc ba tầm non mây. Lời khuyên dừng y đức thần, Thầy để cho đời biết cõi này có tiên. Nhủ lòng của các chư duyên, tôi đây nghe giảng hãy truyền ra xa. Một khi trợ góp lại nhà, nên đem lẽ chính khuyên mà gia trung. Lời giảng dạy chưa cùng chưa tận, tiếng nhủ khuyên còn thâm còn sâu. Nhưng nay tôm tắt ít câu, đến đây đã dứt thấy hầu lui chân.